tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về gia đình David và Bathsheba. Đây là bài học thứ 8 về gia đình này. Sau khi David và Bathsheba thật lòng ăn năn, ông bà được Chúa tha thứ và hưởng nhiều ơn lành Chúa ban. Sau đó, khi vua David đã già yếu, một biến cố trọng đại xảy ra trong gia đình. Nhưng nhờ có tiên tri Nathan giúp, Bathsheba và con trai là Salomon đã thoát khỏi hiểm nguy. Sự việc này cho thấy bà Bathsheba được lòng kính trọng và lòng trung thành của tiên tri Nathan. Bathsheba được tiên tri Nathan kính trọng và hết lòng giúp đỡ. Sách Sử Ký Nhất chương 23 câu thứ nhất ghi vắn tắt như sau. David đã già, cao tuổi, bèn lập Salomon, con trai mình, làm vua Israel. Trong sự hướng dẫn của Chúa, vua David quyết định nhường ngôi cho Salomon, là con của ông và bà Bathsheba. Nhưng khi thấy vua cha đã già yếu, một người con trai khác của David, tên là Adonijah, tự xưng vua và chiêu tập một số tướng lãnh đi theo mình. Dân Israel không biết David chọn Salomon và Chúa cũng đã chọn Salomon kế vị vua cha, nên một số người đi theo ủng hộ Adonijah. Đây là điều nguy hiểm cho Salomon và Bathsheba, vì nếu Adonijah được dân chúng ủng hộ, Salomon và Bathsheba sẽ bị giết chết. Khi biết điều nguy hiểm này, Nathan, vị tiên tri trung thành của David, liền đến gặp bà Bathsheba để tìm cách giúp bà. Ông nói với Bathsheba: bà không nghe rằng Adonijah, con của bà Hagith, đã làm vua, mà David, chúa của chúng ta, chẳng hay biết gì hay sao? Bây giờ tôi sẽ bày cho bà một kế để cứu sống mạng sống bà và mạng sống của con trai bà là Salomon. Bà hãy ra mắt vua David và nói rằng: tâu bệ hạ, chúa tôi, chẳng phải bệ hạ đã thề với tớ gái bệ hạ rằng con trai của ái khanh là Salomon chắn sẽ kế vị trẫm và nó sẽ ngồi trên ngai trẫm đó sao? Vậy tại sao Adonijah lại làm vua? Trong lúc bà tâu với vua như vậy thì chính tôi cũng sẽ đi vào sau và xác nhận lời của bà. Các vua nhất chương 1 câu 11 đến 14. Nếu việc tiên tri Nathan giúp Bathsheba thất bại thì chính ông cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng vì dám chống lại với vị vua mới. Lòng trung thành của tiên tri Nathan và sự giúp đỡ tận tâm của ông cho thấy bà Bathsheba đã chinh phục được lòng kính trọng và lòng trung thành của vị tiên tri, người của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi tiếp: vậy Bathsheba đi đến cùng vua tại trong phòng. Vua đã già lắm, có Abishag người Sunem hầu hạ người. Bathsheba cúi mình xuống và lạy trước mặt vua. Vua hỏi rằng, ngươi muốn chi? Bà tâu, Chúa tôi ơi, Chúa đã nhân danh Jehovah Đức Chúa Trời Chúa, thề cùng con đòi của Chúa rằng, Salomon, con trai ngươi, sẽ trị vì kế ta, và nó sẽ ngồi trên ngôi ta. Ôi vua Chúa tôi, nhưng bây giờ Adonijah làm vua, mà Chúa chẳng biết chi đến. Người lại có giết bò đực, bò tơ mập và chiên rất nhiều. Cũng có mời hết thảy các vương tử với Abiathar, thầy tế lễ, và Joab, quan tổng binh. Nhưng người không mời Salomon, kẻ tôi tớ Chúa. Ôi vua Chúa tôi, cả Israel đều say mắt về vua, đợi vua cho họ biết ai là người kế vị vua, phải ngồi trên ngai của vua là Chúa tôi. Chẳng vậy, khi vua Chúa tôi an giấc với các tổ phụ, thì tôi và con trai tôi là Salomon sẽ bị xử như kẻ có tội. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua Nhất chương 1, câu 15-21. Nếu đọc lại lời bà Bathsheba tâu với vua David, chúng ta sẽ thấy bà rất là khôn ngoan, tế nhị và bình tĩnh. Khi bà đang tâu với vua David như vậy, thì tiên tri Nathan đến, xin vào ý kiến vua, đúng như lời ông đã hứa với Bathsheba. Và chúng ta thấy nhờ tiên tri Nathan giúp, Salomon đã được vua cha truyền ngôi cho. Tiên tri Nathan thưa với David, ôi vua Chúa tôi, có phải vua đã phán rằng Adonijah sẽ trị vì kế ta và ngồi trên ngai ta chăng? Thật vậy, ngày nay người đã đi xuống giết bò, bò tơ mập và chiên rất nhiều, cùng mời hết thảy các vương tử, quan tướng và thầy tế lễ Abiathar. Kìa, họ ăn uống tại trước mặt người và la lên rằng Adonijah vạn tuế. Còn tôi là kẻ tôi tớ vua, thầy tế lễ Sa-đốc, Benaya và con trai Jehoiada và Salomon, tôi tớ vua, thì người chẳng có mời. Việc này có phải bởi vua Chúa tôi mà ra? Và lại vua không cho các tôi tớ vua biết ai là người kế vị vua, phải ngồi trên ngai của vua. Sau khi nghe lời tường trình của tiên tri Nathan, vua David đáp, hãy gọi Bathsheba cho ta. Bà vào và đứng trước mặt vua. Vua bèn thề mà nói rằng, nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã giải cứu mạng sống ta khỏi các hoạn nạn. Ta nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng ngươi rằng, quả hẳn Salomon con trai ngươi sẽ trị vì kế ta. Nó sẽ ngồi trên ngai thế cho ta. Thì ngày nay ta sẽ làm hoàn thành điều đó. Bathsheba cúi mặt xuống đất và lạy trước mặt vua mà tâu rằng, nguyện vua David Chúa tôi vạn tuế. Trích Các Vua Nhất chương 1, câu 22-31. Lời vua David tuyên bố với Bathsheba cho thấy rằng đến cuối cuộc đời ông, bà vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống ông. Salomon, con trai của bà, được vua cha chọn trong số nhiều người con trai khác để truyền ngôi cho. Nhờ sự giúp đỡ của tiên tri Nathan, bà Bathsheba đã thành công trong việc nhắc vua David truyền ngôi lại cho Salomon. Ngay sau đó, David ra lệnh cho thầy tế lễ Sa-đốc, tiên tri Nathan, cùng với một số người khác, cho Salomon ngồi lên con la của ông và đi đến ghi hôn. Tại đó, thầy tế lễ Sa-đốc và tiên tri Nathan sức dầu cho Salomon làm vua. David tuyên bố với mọi người, ấy là người mà ta đã lập làm vua của Israel và Giu-đa. Khi Salomon đã được tôn làm vua, David nói, đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, vì ngày nay Ngài có ban một người để ngồi trên ngôi mà mắt tôi đã nhìn thấy. Trích Các Vua Nhất chương 1, câu 48. Những người theo Adonijah là hoàng tử tự xưng vương, thấy Salomon được vua cha chọn và ngôi nước đã chính thức thuộc về Salomon thì rất sợ hãi. Adonia cũng sợ Salomon sẽ giết mình nên chạy vào trốn trong đền thờ. Salomon tha tội cho Adonia và sai người đến nhắn rằng: nếu ngươi ăn ở tử tế thì sẽ được bình an, nhưng nếu ngươi có mưu ác nào thì sẽ chết. Sau khi Salomon chính thức lên ngôi làm vua, một ngày kia Adonia đến gặp Bathsheba, nhờ bà cầu xin vua ban cho ông một đặc ân. Adonia nói với Bathsheba: bà biết rằng cả nước vốn thuộc về tôi và cả Israel mong thấy tôi trị vì. Nhưng ngôi nước đã trở nên của em tôi, vì do nơi Đức Giê-hô-va mà thuộc về người. Vậy, bây giờ tôi có một điều xin với bà, chớ từ chối. Bathsheba đáp: hãy nói. Người nói: xin bà hãy nói với vua Salomon, vì người chẳng từ chối điều gì với bà. Xin người cho tôi lấy Abisag người Sunem làm vợ. Bathsheba đáp: được, ta sẽ nói với vua dùm cho người. Adonia nhờ bà Bathsheba cầu xin với vị tân vương một điều quan trọng như vậy, cho thấy là ông biết bà có ảnh hưởng lớn trên con của bà và biết Salomon rất quý trọng mẹ. Theo truyền thống thời đó, một trong những bằng chứng cho thấy một người được chính thức lên ngôi tiếp nối vị vua tiền nhiệm là người đó được quyền sở hữu vợ và hầu thiếp của vị vua trước. Adonia vẫn muốn chiếm ngôi của Salomon nên tìm cách nhờ bà Bathsheba xin cho ông được lấy Abisag, nàng hầu của David làm vợ. Nếu thực hiện được điều này, mọi người sẽ nghĩ Adonia là người kế vị David chứ không phải là Salomon. Sự kiện khi Bathsheba nghe lời yêu cầu của Adonia, bà sẵn sàng vào gặp vua Salomon để chuyển lời thỉnh cầu này, cho thấy bà là người đơn sơ, hiền lành, không nhìn thấy thâm ý của Adonia. Sau khi đồng ý giúp Adonia, bà Bathsheba liền đến gặp vua Salomon để chuyển đạt điều thỉnh cầu của ông. Dù Kinh Thánh không ghi điều gì về bà Bathsheba trong thời ấu thơ của Salomon, chúng ta có thể nói hai mẹ con có mối quan hệ tốt đẹp và một tình cảm sâu đậm. Vua Salomon tiếp rước mẹ một cách trang trọng. Kinh Thánh ghi như vậy. Bà Bathsheba đi gặp vua Salomon để nói với người dùng cho Adonia. Vua đứng dậy đi đón bà, cúi xuống lạy bà, đoạn người ngồi trên ngai mình và sai đặt một ngai khác cho mẹ mình. Bà bèn ngồi bên hữu vua. Bà nói với vua: mẹ có việc nhỏ xin con chớ từ chối. Vua đáp: mẹ ơi, xin hãy nói, vì con sẽ chẳng từ chối gì với mẹ đâu. Dù bây giờ đã là vua ngồi trên ngai cai trị cả nước, Salomon vẫn quý trọng mẹ, đón tiếp bà một cách thật cung kính. Chi tiết này cho thấy Bathsheba không những gần gũi con, nhưng cũng được con yêu thương và kính trọng. Nhưng khi nghe mẹ xin Abisag, hầu thiếp của vua cha, cho Adonia, Salomon biết ngay âm mưu của Adonia. Ông thưa với mẹ: cớ sao mẹ xin Abisag cho Adonia? Cũng hãy xin nước cho người luôn. Thưa quý vị, trong bài học kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày thêm về sự việc này.
Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn nhân và gia đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình Hôn nhân gia đình hôm nay, chúng tôi xin kể một câu chuyện thật đã xảy ra tại Hoa Kỳ như sau. Có một thiếu phụ kia, một ngày nọ khi đi mua sắm, quên khóa cửa xe. Trong xe bà có để cái điện thoại di động và một số băng nhạc cùng một vài vật dụng khác. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, khi bà trở lại thì tất cả những món đồ để trong xe đã mất. Bà biết là đã có người lấy. Khi bà liên lạc với hãng bảo hiểm thì được biết là nếu muốn được bồi thường, bà sẽ phải trả cho hãng bảo hiểm một số tiền nhiều hơn giá trị của những đồ vật đã mất. Và vì thế bà đành chịu mất những món vật dụng để trong xe hôm đó. Mấy ngày sau, trong lúc đang buồn vì chuyện rủi ro đó, thiếu phụ này chợt nghĩ, hay là mình gọi số điện thoại di động của mình thử xem sao. Thì ra một cậu bé 15 tuổi đã lấy đồ trong xe của bà. Khi bà gọi đến số điện thoại đã mất, thì cái điện thoại đang ở trong túi quần cậu bé, và bà mẹ cậu đang đứng gần đó. Nghe tiếng điện thoại reng, bà mẹ ngạc nhiên thấy con có điện thoại trong túi, và dĩ nhiên là cậu bé phải đưa cái điện thoại cho mẹ trả lời. Sau khi nói chuyện với thiếu phụ kia, bà mẹ cậu bé đã biết rõ mọi việc. Ngày hôm sau, cậu bé phải đi với mẹ đến nhà thiếu phụ kia, đem trả lại tất cả những gì đã lấy. Sau đó, cậu bé còn phải rửa xe và dọn vườn cho thiếu phụ kia rồi mới ra về. Và suốt trong 2 tháng sau đó, mỗi khi đi đâu, cậu bé phải đi với một người lớn trong gia đình, chứ không được đi một mình. Đó là cái giá mà cậu bé phải trả vì đã lấy cắp đồ của người khác. Cậu bé này chắc sẽ không bao giờ dám làm điều sai quấy nữa. Một bậc cha mẹ chịu khó dành thì giờ cho con và áp dụng kỷ luật với con một cách nghiêm nhặt như thế, ngày nay thật là hiếm. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có trình bày về cách dạy con của 4 nhóm phụ huynh khác nhau. Nhóm thứ nhất là những phụ huynh độc tài, độc đoán, cầm quyền trên đời sống con, không để ý đến nhu cầu và ý kiến của con, nhưng lúc nào cũng buộc con phải vâng lời cha mẹ tuyệt đối. Nhóm thứ hai là những phụ huynh hờ hững, không quan tâm đến con, không chăm sóc, cũng không đặt kỷ luật cho con muốn làm gì cũng được. Nhóm thứ ba là những phụ huynh nuông chiều con, quan tâm đến nhu cầu và ý muốn của con, nhưng không đòi hỏi điều gì nơi con, cũng không buộc con phải tuân theo một kỷ luật nào. Và nhóm thứ tư là những phụ huynh lấy thẩm quyền hướng dẫn con, quan tâm đến nhu cầu và ý kiến của con, nhưng cũng đặt kỷ luật cho con noi theo và đòi hỏi con tuân giữ những luật lệ mà cha mẹ đã đặt ra. Mỗi bậc cha mẹ thường dạy con theo những phương cách khác nhau. Và cách chúng ta dạy con sẽ có ảnh hưởng lớn lao trên đời sống con sau này. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không thấy rõ là mình dạy con theo phương cách nào, và phương cách đó sẽ có ảnh hưởng như thế nào trên con. Vì vậy, chúng tôi xin nêu sau đây một vài trường hợp khác nhau để chúng ta cùng nhìn vào và nhận định xem mình dạy con theo mẫu mực nào hay phương cách nào. Ví dụ thứ nhất, đứa con khoảng 3 tuổi. Bà mẹ bỏ vào chén cơm của con vài trái đậu và nói, đậu này ngon lắm, con ăn thử đi. Đứa bé cầm lên xem, rồi bỏ ra khỏi chén và nói, con không thích ăn đậu. Trong trường hợp đó, quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Nếu chúng ta đánh con, bắt phải ăn và nói, cái gì bảo ăn là phải ăn, thì chúng ta thuộc nhóm cha mẹ độc đoán, buộc con phải vâng lời tuyệt đối. Nếu khi con nói, con không thích ăn đậu, chúng ta làm lơ như không nghe, không thấy việc con làm và tiếp tục công việc của mình. Đó là chúng ta thuộc vào nhóm phụ huynh thứ hai, tức là những cha mẹ thụ động, không quan tâm đến con và không đặt kỷ luật cho con. Nếu khi con lấy mấy trái đậu bỏ ra bàn không ăn, chúng ta nói, con không thích ăn đậu hả? Sao vậy? Không thích thì thôi. Và rồi chúng ta lấy hết ra khỏi chén cho con. Nếu làm như thế thì chúng ta là những cha mẹ thuộc nhóm thứ ba, quan tâm đến nhu cầu và ý muốn của con, nhưng quá dễ dãi với con. Nếu khi con không chịu ăn, chúng ta nói, con chưa ăn mà sao biết là thích hay không thích, phải ăn thử một miếng, và buộc con phải ăn thử. Nếu làm như thế, chúng ta thuộc nhóm cha mẹ thứ tư, là người lấy thẩm quyền dạy con, đặt luật lệ cho con vâng theo. Bây giờ chúng tôi xin nêu một ví dụ khác. Đứa con 7 tuổi đang ngồi xem truyền hình. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ, quý vị bảo con, trễ rồi, tắt truyền hình đi, đi ngủ, mai còn đi học. Đứa bé con năn nỉ, cho con coi thêm một chút thôi, gần hết rồi. Quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Nếu chúng ta nói, bảo tắt là tắt ngay, không có coi thêm gì nữa, rồi bước đến, tắt cái máy đi. Chúng ta thuộc nhóm cha mẹ độc đoán. Nếu chúng ta nghe lời năn nỉ của con, nhưng đang bận làm một công việc gì đó, nên không trả lời, và để mặc con tiếp tục xem truyền hình. Đó là chúng ta là những cha mẹ hờ hững với con. Con muốn làm gì cũng được. Con không vâng lời và đi ngủ trễ cũng chẳng có gì là quan trọng. Nếu chúng ta nói, sao ba mẹ nói con chẳng bao giờ vâng lời, sao con hư quá vậy, coi thêm một chút thôi nghe. Và rồi chúng ta để con xem thêm cả giờ đồng hồ. Trong trường hợp đó, chúng ta là những cha mẹ quá dễ dãi với con, không đặt kỷ luật cho con. Trái lại, nếu chúng ta bước đến để nhìn xem con đang xem đến chỗ nào, chương trình đó sắp hết hay chưa, và nếu thấy cần, cho con xem thêm cho đến hết, rồi tắt máy, bảo con đi ngủ. Trong trường hợp đó, chúng ta là những cha mẹ quan tâm đến nhu cầu và ý kiến của con, nhưng cũng lấy thẩm quyền hướng dẫn con. Ví dụ thứ ba, con của quý vị khoảng 12 tuổi, đang ngồi làm bài, và đứa bé phàn nàn. Ba ơi, tại sao con cứ phải làm bài hoài vậy? Con mệt quá à, cho con ra sân chơi nha. Khi con nói như vậy, mà nếu chúng ta nói, đi học là phải làm bài, đừng có lười biếng, mệt cũng ráng làm cho xong mới được đi chơi. Nếu nói như thế thì chúng ta quá cứng rắn và nghiêm khắc với con, không để ý đến nhu cầu và ước muốn của con. Nếu khi con than như vậy, chúng ta làm ngơ không trả lời, hoặc là nói bâng quơ. Con nhỏ này chơi bao nhiêu cũng không mệt, mà hễ học là than. Rồi chúng ta bỏ mặc con ngồi đó và đi lo công việc của mình. Nếu làm như thế, chúng ta thuộc những cha mẹ hờ hững với con, không giúp con, cũng không la, không đặt kỷ luật, không hướng dẫn con. Nếu chúng ta nói, ô tội nghiệp con tôi, bài vở nhiều quá hả? Thôi con mệt thì nghỉ đi, cố gắng quá rồi bị đau bây giờ. Rồi cho con ra sân chơi. Nếu phản ứng như thế, chúng ta là những cha mẹ nuông chiều con, muốn cho con vui, thoải mái, không uốn nắn hay ép buộc con làm gì cả, dù biết đó là điều tốt cho con. Nếu khi con than như vậy, chúng ta đến bên cạnh, nói, bài bữa nay khó quá hay sao vậy con? Rồi xem bài con đang làm, kiên nhẫn giải thích cho con hiểu, hoặc là khuyến khích con, Không khó đâu, con làm được mà. Cố gắng làm cho xong rồi đi chơi. Nếu chúng ta phản ứng như thế, chúng ta là những cha mẹ thương con, quan tâm đến ước muốn của con, nhưng cũng dùng thẩm quyền để uốn nắn con vào khuôn phép. Thưa quý vị, khi dạy dỗ con cái, dù để ý hay không, chúng ta thường áp dụng một trong bốn cách vừa nêu. Vì thế chúng ta cần kiểm điểm xem mình đang dạy con theo phương cách nào. Chúng ta là những cha mẹ độc tài, độc đoán với con. Việc gì cha mẹ bảo làm là phải làm, bảo không làm là không được làm. Không giải thích, cũng không đổi ý, dù con trình bày lý do. Hay chúng ta quá bận rộn đi làm kiếm tiền, lo đeo đuổi những mục tiêu riêng cho mình, nên giao con cho người khác chăm sóc, không quan tâm đến con. Chúng ta đặt luật cho con và ngăm đe điều này điều kia, nhưng nếu con không vâng theo cũng không sao. Chúng ta để cho con tự do, muốn làm gì thì làm. Hoặc chúng ta là những cha mẹ thuộc nhóm thứ ba, nuông chiều con, ra luật lệ cho con, nhưng khi thấy con không vui, con khóc lóc hay năn nỉ, là chúng ta siêu lòng, chiều theo ý con ngay. Cả ba cách dạy con vừa kể đều sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp như chúng ta mong muốn. Con em chúng ta có thể quá sợ cha mẹ mà không trưởng thành, không tự tin và không có cái nhìn đúng về chính mình. Nếu cha mẹ không quan tâm chăm sóc con hoặc không đặt kỷ luật cho con tuân giữ, nhưng lúc nào cũng nuông chiều, con cái sẽ trở thành vô kỷ luật và hư hỏng. Để tránh những hậu quả đó, chúng ta cần hướng dẫn dạy bảo con theo phương cách thứ tư, tức là quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của con, nhưng cũng đặt luật lệ và giải thích phải quấy để hướng dẫn con theo đường ngay lẽ phải và uốn nắn con vào khuôn phép. Hãy nhớ nguyên tắc của Thánh Kinh. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Theo sách Châm Ngôn chương 22 câu 6. Thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân Gia Đình xin tạm ngưng nơi đây. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày tiếp về vấn đề dạy con. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Trời xanh quá cao xa.